Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023. Chúng ta vân tập tại đạo tràng khóa tu học 2 ngày với chủ đề Suối nguồn an lạc tại thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Thưa đại chúng, chiều hôm nay trong số quý vị ngồi đây có những vị đã tham dự suốt 2 ngày, và có những vị đây là buổi đầu tiên sinh hoạt, bởi vì chúng ta không đủ chỗ cho nên các vị đành phải đi vào cái buổi cuối. Thường coi cải lương ta kêu là xả giàng. Hồi nhỏ ở đây có ai đi coi cải lương coi xả giàng không? Pháp Hòa là chuyên môn. Thích coi cải lương mà không có tiền, cho nên là cứ đứng trước cái cửa rạp hát á, đợi khúc cuối người ta sắp sửa hết á, người ta xả giàng là mình nhào vô mình coi. Thưa đại chúng, cách đây khoảng chừng gần 1 tháng thì Pháp Hòa có nhận được một cái email. Thì có một cô Phật tử, cô năm nay đã 65 tuổi, thì cô mới gửi cho cái email là cô nói rằng nghe băng của giảng của thầy, và thầy thỉnh thoảng có kể lại những cái khoảng thời nhỏ của thầy đi chùa, thì được biết là thầy ở Cần Thơ. Ngoài những ngôi chùa trên đất liền bên phố thì thầy còn đi một cái chùa ở bên xóm chài của Cần Thơ, ở dưới bến Ninh Kiều. Và có một lần nọ, không biết là thầy có nhớ cái đoạn này không, thầy có tưởng tượng được, thầy có mường tượng ra, có một em nhỏ đó khoảng 7-8 tuổi, và vì muốn qua đò mà không có tiền cho nên nắm tay một cô như là người mẹ của mình để được qua đò đi qua chùa. Khi qua tới bên đó thì người đó đã, cái chú nhỏ đó đã khoanh tay cảm ơn người đó. Và tự nhiên cái người phụ nữ dẫn đứa nhỏ đó đi chùa như là một cái cảm xúc, thấy đứa nhỏ nó có một cái chân thành, và đứa nhỏ đó đã có một cái lễ độ. Không biết thầy có nhớ cái đoạn đó không? Thì có lẽ cô muốn nói tới Pháp Hòa cách đây mấy mươi năm trước. Khi Pháp Hòa đi chùa hồi nhỏ đó, thì có những lúc là mình không có tiền. Một tháng đi qua bên đó 4 lần. Tại vì theo cái cách cúng, theo bên bên khất sĩ gọi là cúng sao hội, 30 rằm mùng 8 23, một tháng cúng 4 lần. Thì mỗi lần Pháp Hòa đi như vậy á, là Pháp Hòa thường sáng nào Pháp Hòa cũng được khoảng 5-10 đồng ăn sáng. Nhưng mà hễ ngày nào mà được đi chùa như vậy đó, đi chùa kiểu đó vậy đó, thì Pháp Hòa phải để dành tiền. Ngày hôm đó là không ăn sáng, chỉ có ăn khoai thôi, cho nên sáng ăn khoai là khoái ăn sáng. Thì khi đi như vậy đó thì Pháp Hòa để thường để dành tiền 1 đồng qua đò, 1 đồng đi về, khoảng 3 đồng hay là 5 đồng để mua bánh in cúng Đức Quan Âm. Mà hồi nhỏ 7-8 tuổi là một tháng đều đặn 4 ngày như vậy. Chưa tính là mỗi sáng mình sẽ để dành tiền, đúng một tháng Pháp Hòa có được 30 đồng. Pháp Hòa đi mua dầu lửa, mua dầu ăn, mua chao, mua một lon gạo đi cúng dường cho các sư mà tu ở trong cái thất, tự một mình thôi, tự một mình mua rồi tự một mình xách đi bộ, đi thật là xa vô những cái hẻm, những cái vùng mà mình biết có các sư tu mật hạnh, tu ở trong thất như vậy. Đi riết thì người ta mới thấy mình như vậy, người ta mới hỏi con đi đâu mà con lại đi mua như vậy. Nói dạ con đi cúng cho sư. Thì mấy bác bán thấy tội thương quá, nó nhỏ mà sao nó có cái nghĩ như vậy. Cho mấy bác dặn từ nay về sau phải mỗi lần con đi cúng cho sư, con nói mấy bác cúng, người cho hũ trao, người cho này kia, pháp hòa lấy công, mình đi gom của rồi mình đi lấy công mình dẫn đem cho sư. Khi Pháp Hòa còn 7 tuổi thì Pháp Hòa có đi gia nhập một cái hội Phật tử. Cái hội này có tên là Đoàn Cầu Phước, Phật tử với nhau thôi. Và lý do lấy tên Cầu Phước là bởi vì á, bất cứ gia đình nào không phân biệt giàu nghèo, hễ ai muốn mời đoàn này tới tụng thời kinh cầu siêu cầu an thì đoàn này đều đi. Mà thưa đại chúng, đắt lắm. Một đêm 6-7 xô vậy đó. Mà Pháp Hòa mà muốn đi vô cái đoàn đó đó để tụng kinh á thì nhỏ quá làm sao đi, đâu có biết đường biết xá gì, 7 tuổi ai dẫn đi. Thì phải có một bác đó, một cô đó cũng dẫn mình đi. Nhưng mà bác còn phải đi làm, cô đó phải đi làm cho người ta, thì Pháp Hòa phải chạy tới cái chỗ đó để làm phụ cho nhanh, để rồi hai bác cháu cùng đi chùa, cùng đi tụng kinh cầu siêu mỗi tối mà không lấy ai tiền bạc gì hết. Mà thậm chí gia đình nào nghèo thì cái đoàn này sao hùng tiền lại để mà gọi là phúng điếu. Có những đám tang nghèo đến mức độ là không có chỗ để làm lễ tang, phải để ngoài sân nhà của người ta. Không có tiền để mua một cái lư hương là bằng một lon sữa bò cắm gạo. Thì cái đoàn này hùng tiền lại. Mà hồi nhỏ chứ Pháp Hòa nói theo bây giờ là chịu chơi. Ai làm cái gì Pháp Hòa cũng tham gia, mặc dù không có tiền nhưng biết mượn nợ. Pháp Hòa mượn nợ mà quý biết mượn bằng cách nào? Mượn 10 đồng, 20 đồng, rồi mỗi khi có tiền thì trả từ từ, gọi là trả góp. Hồi nhỏ là như vậy. Thấy các bạn bán vé số thì đi tới cái đường nhà của mình thì té, mùa trời mưa đó, trầy tay chảy máu, thì lại đem vào nhà cho ăn, lấy quần áo của mình cho mặc. Một năm cái đoàn cầu phước này sẽ đi 30 kiển chùa trong cái mùa tháng 7 này, ít nhất là 30 ngôi chùa. Mỗi một ngày đi một chùa. Và cái đoàn Phật tử này mang nhang, đèn, gạo, trái cây để cúng vô chùa và xin thầy trụ trì cho đoàn của con vào chánh điện tụng một thời kinh Vu Lan báo hiếu, để báo hiếu cho cha mẹ. Nếu mà chỗ nào mà gần, chùa nào mà gần thì ngày hôm đó tụng 3 chùa, 2 chùa. Mình nhỏ thì mình đâu có tiền, cho nên nhưng mà ai cúng cái gì mình cũng đều gieo cái duyên đó. Pháp Hòa phát nguyện cúng dường lo cho hòa thượng. Tại hồi đó thời đó là khoảng 84, 85, khoảng thời gian đó. Thì ở chùa Phật học Cần Thơ đó, có hòa thượng mà ngại ngỡ con mình à. Pháp Hòa thấy thương lắm, cho nên sáng nào cũng thưa với hòa thượng là 4 giờ sáng con qua với hòa thượng. Thì ở dưới chợ Cần Thơ, Bến Ninh Kiều có mấy quán cơm chay, trên mấy bác mới nói á, sáng nào con thức dậy sớm á, con chạy lên hòa thượng thì đi ra ngoài chỗ bác á, bác gửi thức ăn sáng về cúng dường hòa thượng rồi trả công cho mình thêm phần. Cho nên sáng nào 4 giờ Pháp Hòa cũng ra ngoài chợ lấy một cái gà mên. Quý vị nhớ cái loại mà chồng chồng nó có cái đồ sách đó. Thì cứ một bữa này cháo chay thì hòa thượng một phần, mình cũng được một phần. Đem về cúng dường ra hòa thượng ăn sáng xong là hai ông cháu. Buổi trưa đó là sắn cơm nguội, chùa không có ai nấu hết đó. Ngày hôm đó sáng thổi nồi cơm rồi còn sáng sớm còn cơm nguội là sắn. Pháp Hòa nhớ sắn cơm mà từng cục vậy nè. Rồi trong chùa có cái gì thì mang ra cho mấy người mà người ta ăn xin ở ngoài trước cửa chùa. Trưa mà Hòa Thượng đi đâu á là Pháp Hòa đi với Hòa Thượng trên chiếc xe đạp. Chiều 6 giờ tụng kinh Pháp Hoa, tụng xong rồi là ông cháu dẫn nhau đi đám. Mà hồi đó Hòa Thượng á, tụng kinh Pháp Hoa mà Ngài nguyện đốt lóng tay nha. Ngài bó cái bột nhang trong cái ngón tay út của Ngài á. Xong rồi Ngài đun cái lửa lên, Ngài mới để cái ngón tay út của Ngài vô trong cái bình lửa đó. Rồi Ngài ngồi Ngài trì kinh Pháp Hoa. Mà rồi nó cháy tới đâu thì nó rụng. Rồi cuối cùng Ngài không có ngón út. Mà cái thời Ngài làm thì Pháp Hoa không biết. Sao nghe nghe kể là thôi. Nhưng mà mỗi khi mà mình Ngài chắp tay thì Pháp Hòa để ý là Ngài không có ngón út. Nhưng hồi nhỏ mình không biết, mình tưởng làm Hòa Thượng phải như vậy. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa lên tụng kinh, Hòa cũng con ngón lại. Tại vì đây là kiểu đứng kiểu của Hòa Thượng chắp tay mà. Muốn làm Hòa Thượng quá đi. Cho nên cũng chắp tay như vậy. Mà Hòa Thượng thì già cả, cho nên Ngài chứng, Ngài tụng kinh, Ngài khom cái lưng vậy nè. Pháp Hòa nghĩ Hòa Thượng phải đứng kiểu đó. Cho nên ở dưới này mình cũng đứng y chang vậy luôn. Mình cũng đứng co người mình vậy. Khi chở Hòa Thượng, khi các vị chở Hòa Thượng đi đâu, Hòa Thượng lúc nào cũng ngồi kiểu người nữ, tức là ngồi bên vậy nè. Chứ không có ngồi kiểu mà mình chang hai cái chân mình hai bên. Tại vì thường người tu mà ngồi vậy nó mất oai nghi. Trừ khi nào mình là người lái xe, mình là người đạp xe. Chứ còn mình ngồi phía sau là phải ngồi chéo bên vậy nè. Mà người ta người yêu người ta ôm eo ếch. Mình tu thì mình dịnh cái gì? Dịnh cái yên xe. Mà bữa nào mà đi đám mà đông người á, mà là Pháp Hòa lúc nào cũng bị tống lên cái cây ở đằng trước á. Quý vị biết cái xe đạp nó có cây đằng trước không? Trời ơi, ngồi muốn chết vậy nè. Nhưng mà xin thưa đại chúng, Pháp Hòa kể như vậy để Pháp Hòa muốn nói cái gì? Trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có những cái nhân duyên kỳ ngộ. Mà chính những cái nhân duyên đó nó nuôi dưỡng một con người. Nếu chúng ta có những hình ảnh đó với một cái tuổi 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, nó đẹp dữ lắm. Và nó không bao giờ mất. Và chính những hình ảnh đó nuôi người tu, nó nuôi cuộc đời tu hành của mình. Mỗi khi mà cúp điện á thì không có tụng kinh bộ, xúm nhau tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu. Tại vì kinh Vu Lan Báo Hiếu là mình nằm lòng. Từ cái bài kinh Vu Lan một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, cho đến bài báo hiếu một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28.000. Mình thuộc lòng. Mà cúp điện thì đâu có thấy đường mà đọc những cái binh bộ như kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa rồi đâu có đọc được. Thì cứ hễ bữa nào cúp điện là vẫn phải tụng kinh, mà tụng kinh Vu Lan vì mình thuộc lòng. Không có tiền photocopy kinh thì mỗi buổi trưa là xúm nhau chép, nhất là những cái bài sám. Tại vì tụng kinh theo miền Nam á, là hãy tụng xong thời kinh là tụng bài sám. Hãy tụng kinh Phổ Hiền, tụng sám Phổ Hiền, tụng kinh Phổ Môn, tụng sám Quan Âm. Nhiều sám lắm. Thì không có tiền photocopy là rủ nhau, mỗi đứa ngồi chép. Mà chính khi mình chép như vậy đó, mình thuộc. Phần lớn những bài sám mà ngày nay Pháp Hòa thuộc á, là không có học. Một là chép, hai là nghe người ta tụng. Ở xóm Pháp Hòa nhiều người biết tụng kinh lắm. Sáng sớm là chuông mỏ vang in ỏi trong xóm hết, mỗi nhà mỗi tủng. Mình nhỏ mà đâu có chuông mỏ gì đâu, cứ ngồi dưới mà nghe, lắng nghe. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, đời trước Pháp Hòa từng có cái nhân duyên tu đạo, cho nên đời này mình sanh ra, mình vừa lớn lên chừng 5 tuổi thôi là Pháp Hòa đã tự nhiên có một cái ý thích, mà thích cực kỳ thích. Thấy ai cầm cái nhang là đứng chú ý mà nhìn, thấy ai đánh một tiếng chuông là mình không có thì lấy cục gạch gõ vô cái cột đèn để cho nó phát ra cái tiếng mà mình gọi đó là tiếng chuông, dù không biết cái đó là cái gì. Đi học ngang trường mẫu giáo thì Pháp Hòa có cái nhà đó thờ Phật rất là nhiều, mà thờ đẹp lắm, tượng không. Pháp Hòa không hề biết bất cứ một ông nào trong đó. Nhưng mà nếu ngày nào mà vô lớp học mà không cho mình đứng lại nhìn vô cái nhà đó để nhìn hết mấy cái tượng cái ông ở trong đó thì nhất định không vô lớp. Mà nếu có vô đi nữa là sẽ ngồi khóc, trừ khi nào được qua bên nhà đó coi mấy cái ông đó. Bây giờ lớn lên Pháp Hòa biết rồi, ông Phật Thích Ca ôm mình bác, ông Phật Thích Ca nằm, ông Phật Đản Sanh, ông Tiêu, ông Hộ, mà cái nhà đó không thiếu tượng nào. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa không biết mấy vị đó là ai, nhưng mà thích dữ lắm, thích nhìn dữ lắm. Lúc đó Pháp Hòa học mẫu giáo khoảng 5 tuổi. Thì đây là cái gì? Nhân duyên. Như vậy nhân là cái hạt giống mà chúng ta gieo, mà duyên tức là cái phụ trợ cho nó. Nếu hồi nhỏ Pháp Hòa ham tu như vậy mà Pháp Hòa không gặp được những bậc thiện tri thức trợ duyên cho mình từ việc lớn tới việc nhỏ thì mình chưa chắc mình có được như vậy. Cách đây khoảng chừng 1-2 năm Pháp Hòa nhận một cái email nữa. Thì có cái cô đó cổ mới email cho Hòa. Bây giờ hình như cổ ở đâu bên Âu Châu, Thụy Điển, Thụy Sĩ gì đó. Cổ mới nói rằng nghe thầy kể một câu chuyện mà tôi nhớ một đứa nhỏ. Cái năm đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh, năm 86. Thì cái thời đó là không ai được mang tượng Phật ra ngoài, ai mang là sẽ bị đập để mà kiểm soát. Thì Pháp Hòa lúc đó được người ta tặng cho một cái tượng Phật Thích Ca bằng đá chừng một gang tay. Mà Pháp Hòa rất muốn mang tượng Phật ra ngoài này để thờ, tại vì người ta nói là ngoài này không có Phật, không có tượng, không có chùa. Mình sợ lắm, sợ ra ngoài này là không có chùa, không được đi tu. Cho nên Pháp Hòa còn nói với mẹ Pháp Hòa đó: mẹ ơi, con có thể ở lại đây được không? Con không cần đi nước ngoài đâu, tại vì ra ngoài đó không có chùa, không có tu được. Thì khi mà Pháp Hòa nghe người ta nói như vậy rồi, Pháp quý vị biết Pháp Hòa thức sáng đêm lại Phật, thức sáng đêm thắp nhang mà thắp hết liên tục, mà cứ quỳ tha thiết với Phật: con chỉ muốn mang Phật ra ngoài này, nước ngoài để con thờ, Phật phù hộ cho đừng ai đập tượng của con. Thì quý vị biết lúc đi ngang thì có một cái cô đó, cô cầm cái tượng lên, cô ngó tới ngó lui, xong cái cô nghe cái đứa nhỏ nói: cô ơi cô, con đem tượng Phật để nước ngoài con thờ. Và cô cảm động, cô cho cái tượng đó đi. Bây giờ cô nghe kể lại, cô mới nói: thầy có nhớ đứa nhỏ đó không? Chính Pháp Hòa là đứa nhỏ đó mà được cái cô đó trợ giúp đi qua máy một cách an toàn, tượng không bị đập. Mình sống trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái duyên như vậy. Có thể không phải là đạo, nhưng có những cái duyên mà khi chúng ta cần việc gì, tự nhiên có ai đâu đó xuất hiện giúp mình, dù chỉ là một chút thì. Muốn đi chợ gấp quá, tự nhiên có ai chở mình đi. Chồng mình bệnh mà không mấy con đi làm hết trơn, không biết làm sao kêu cảnh sát, kêu xe cứu thương, có ai đó lại đưa kêu giùm mình. Không phải là những người trợ duyên cho mình sao? Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết nhìn tất cả các duyên đó, để chúng ta trân quý các cái duyên đó mà chúng ta càng quý các cái duyên dù nhỏ hay lớn thì chúng ta sẽ mãi mãi không mất duyên. Vì cuộc đời này có những cái duyên nó ác nghiệt, gặp nhau là hận thù, gặp nhau là hại, là nói những điều khó nghe. Vậy tại sao chúng ta lại gặp những cái duyên kỳ lạ như vậy? Bây giờ ngồi lại nghiệm từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, Pháp Hòa tin chắc một điều rằng với cái tâm thành của mình đó, Pháp Hòa luôn luôn gặp những vị thiện tri thức mà trợ duyên cho Pháp Hòa một cách thầm lặng hay là nhẹ nhàng như vậy còn nhiều lắm, kể không hết. Qua tới đây, hồi nhỏ mà ham cái áo tràng thôi mà không có tiền để may cái áo tràng, vậy mà nhận một cái đám tang. Năm đó 11 tuổi mà nhận một cái đám tang, vì cái bà cụ đó chết ngay ngày 30, không ai chịu đi đám hết. Họ mới nhớ trực lại trong xóm mình có một thằng nhỏ biết tụng kinh. Gia đình đi vô rước thằng nhỏ ra tụng kinh, nhập liệm đàng hoàng, cúng cơm phát tang đi chôn đàng hoàng. Sau khi đám rồi, gia chủ hỏi bây giờ con muốn gia đình đền đáp cái gì. Nó dạ không, con chỉ muốn một cái áo tràng thôi. Con muốn cái gì? Dạ không, con chỉ muốn có một cái mỏ thôi, con chỉ muốn có một cái chuông thôi. Hồi nhỏ Pháp Hòa đủ tiền mua cái mỏ mà không có tiền mua chuông. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ cái mỏ đó được làm bằng gỗ mít và mua với cái giá là 70 đồng. Năm đó là từ năm khoảng từ 81 dài cho tới 85 khoảng đó. Rất nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình, từ những chiếc áo tràng, thậm chí một cái khánh tụng kinh, cái khánh để tụng kinh. Vậy mà người ta vẫn trợ duyên cho Pháp Hòa. Quý vị biết không, Pháp Hòa hồi nhỏ mà đâu có cái khánh đâu, lấy cái chuông xe đạp làm chuông. Cái chuông xe đạp mà người ta bóp như vậy đấy. Vậy mà Pháp Hòa biết cách, Pháp Hòa mở cái chuông nó ra, hai cái chuông nó ụp vậy, mình bật nó ra cái, nó có cái ngâu ngắm cái lỗ nhỏ trong, lấy cái cây nhỏ ghim vậy nè, cái khánh nó ụp ngược vậy nè, nhưng không có khe, miễn chỉ cần có cái bon là được rồi. Thì cái chú hàng xóm, chú đi làm hãng điện thoại, chú thấy vậy cho nên chú về chú làm cho vào một cái khánh bằng cái chuông điện thoại. Cho nên Pháp Hòa kể không phải là Pháp Hòa khoe, mà có khoe cũng có sao. Khoe đẹp mà. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một việc là cái nhân duyên trong đời, chúng ta đừng có nhìn những cái nhân duyên lớn như ai đó giúp cho mình bạc ngàn, bạc tỷ, bạc trăm gì, những cái chuyện gì khủng hoảng. Cứ nhìn lại cuộc đời này, có nhiều khi mình đói bụng mà người ta cho một miếng bánh thôi, đó chẳng phải là nhân duyên sao? Có nhiều khi mình đói mà người ta không khe, người ta đứng người ta ăn bình thường đó, có sao đâu. Nhưng mà tại sao người ta biết xoay qua, người ta mời mình miếng bánh, đẹp lắm. Thiếu chi chúng ta là những người bà con quyến thuộc, những người bạn hữu với nhau, được gặp nhau như thế này. Hãy quan sát và trợ duyên cho nhau. Vì chính những cái duyên đó nó sẽ âm thầm kết lại, chúng ta gọi là kết duyên. Còn nếu chúng ta để mất những cái duyên nhỏ nhỏ đó mà chúng ta phải đưa cái mắt mình lên những cái duyên lớn, thì coi chừng nó chỉ là những cái gì, oán kết mà không phải là duyên kết. Mà nếu là duyên thì ác duyên chứ không phải là thiện duyên. Cho nên bất cứ ai đến với mình không làm được việc gì lớn lao, thì cũng hãy làm những việc gì dù nhỏ và trong khả năng của mình, với tất cả tâm thành của mình, thì mình không bao giờ lạc duyên, mất duyên để gặp những cái đó trong cuộc đời này. Có nhiều khi đi chợ, trời ơi, 50 đồng lẻ 10 sen, móc hoài không ra 10 sen. Bây giờ không lẽ lắp lấy một 5 đồng ra đưa thì nó thối cả đống mà cắt. Nhiều lúc chỉ cần có 10 sen mà không có, ai đó đứng phía sau thấy mình thiếu 10 sen, người ta bù vô cho mình. Rồi bây giờ mình lãnh tiền ra, người ta thối tiền cho mình đi. Người ta có cái ly mà hay bỏ tiền cắt đó, Thường thường có nhiều cái tiệm người ta để đó, người ta để chi phải không? Để giúp cho những ai người ta thiếu 5-10 cent, người ta xin cái đó người ta để vô. Ở đây quý vị có thấy mấy cái tiệm vậy không? Có những cái tiệm ta làm chén bạc cắt sẵn vậy nè, nhiều khi mình thối ra 5 cent, 10 cent mình mất công bỏ túi á, mình bỏ lại đó để những người người ta có những lúc người ta hữu sự, người ta cần giống mình, ta không có người ta dùng cái đó. Đẹp lắm. Một cái mở cửa thôi. Mình đi tới trước, mình mở cửa cho người ta bước vô. Rồi người ta bước vô xong ta cúi đầu người ta cảm ơn. Vậy thì người ta đi tới lớp cửa thứ hai thì người ta lại mở cửa cho mình bước vô. Nhân quả hiện tiền. Mình vừa tạo cái nhân ở lớp cửa thứ nhất thì cái quả nó đến với mình ở lớp cửa thứ hai. Cái đó gọi là nhân quả hiện tiền. Vì có những loại trái, những loại nhân nó sẽ có quả liền tức khắc ở trong một tháng, nhưng mà có những quả 1-2 năm, và có những quả phải 5-7 năm sau. Cho nên nếu mình làm điều thiện mà không thấy điều thiện đến với mình mà toàn điều xấu, đừng có thất vọng. Đừng có nghĩ rằng cuộc đời này bất công và không có nhân quả, rồi chúng ta từ chối làm những điều thiện. Tại vì chúng ta đang hưởng cái quả trước, còn cái chúng ta làm mới gieo nhân, nó chưa có đủ thời gian để nó thành quả. Cũng giống như cuộc đời này như một cái nồi nước, cũng là một nồi nước sôi. Nếu chúng ta để cái trứng vào và để một củ cà rốt vào, chừng 5 phút sau củ cà rốt và cái trứng nó ra hai cái quả khác nhau. Củ cà rốt hồi nãy thì cứng, sau nấu một hồi nó lại mềm. Cái trứng gà hồi nãy nó rất mỏng manh, dễ vỡ, nhưng nó ở trong nước sôi một hồi thì nó lại cứng trở lại. Cái gói bột cà phê, nó là bột, nhưng chỉ cần một miếng nước sôi vào, nó lại tan ra thành một ly cà phê thơm ngon. Cuộc đời này cũng vậy. Đừng nước sôi như là một cái thử thách của cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta được ở trong cái nồi nước sôi đó thì mỗi người sẽ trở thành một cái gì đó mà nó hữu dụng. Như trứng thì sẽ chín, cứng, cà rốt sẽ mềm ăn được. Chỉ nước sôi thôi mà biến hai cái thứ đó nó thành ra hai cái vật chất khác nhau. Cuộc đời này cũng vậy. Đừng cho bất cứ một cái gì nó chỉ là những cái không cần thiết, mà nếu chúng ta gia tâm vào đó thì nó sẽ ung đúc từ một trứng trở thành một cái trứng chín cứng cỏi, từ một củ cà rốt cứng cỏi nó lại mềm ra, từ một cái bột cà phê nó lại hòa tan ra cho người dùng. Mình sống với nhau cũng thế. Phải nên để cho những cái nhân duyên đẹp đó nó phát triển. Và đừng có hại những cái duyên đó để cho nó không phát triển. Nếu mình thấy cái điều đó tốt mà người đó có khả năng phát triển, đừng vì cái tư dục, đừng vì cái ganh tị mà chúng ta cản duyên đó. Đừng có để cái đó thì cuộc đời này, cuộc sống này nó sẽ mất đi những cái tốt đẹp cho đời. Một đứa nhỏ nó có làm việc tốt, mình ráng nung đúc cho nó học, nó cũng sẽ trở thành một người hữu dụng. Một ông thái tử, nếu ông thái tử được dạy dỗ, ông sẽ là một minh quân. Một chú tiểu được dạy dỗ tốt, chú tiểu sẽ thành pháp sư, hòa thượng. Một đứa nhỏ, một cái con rắn nhỏ, nó có đủ khả năng nó cắn mình chết vì cái nọc độc của nó. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt một căn nhà. Cho nên cái đó là bốn điều không thể khinh thường mà Đức Phật dạy. Ngọn lửa nhỏ có thể là bật một ngọn lửa lên, một cái diêm quẹt thôi có thể làm cháy cả khu vực. Nhưng mà một cái người tuổi nhỏ cũng có thể trở thành những người hữu dụng cho đời. Cho nên mình phải quán duyên. Có thể con mình thì mình yểm trợ, nhưng mà con người thì mình không. Thậm chí cái gì của mình thì mình quảng cáo, mà của người là mình ém đi. Thì cái đó mình tự mình cắt duyên của mình. Cho nên á, các em nhỏ mà nói tới chùa nó tu á, Pháp Hòa thường ôm ấp. Ôm ấp đây là mình mở lòng, mình đón nhận các em bằng mọi hình thức. Có những đứa nó chưa phải là người xuất gia, nhưng một đứa nhỏ mà nó chịu đi chùa với cha mẹ nó là mình mừng rồi. Rồi mình ráng mình nuôi dưỡng cái tâm đó, biết đâu một ngày nào đó nó được đi tu làm sao. Hồi nãy có một em nó vô nó gặp Pháp Hòa. Quý vị, nó trả lời vậy nè: hôm qua gặp rồi, mẹ nó hẹn rồi, mẹ nó nói bữa nay thầy cho con được, con của con được gặp thầy. Pháp Hòa hứa xong rồi. Cổ lên cổ thấy Pháp Hòa bận quá, cái cổ nói: thôi con ơi, thầy bận quá chắc mình không có duyên. Quý vị biết nó trả lời làm sao? Vậy thì mình phải tạo duyên. Mới có 12 tuổi thôi. Thì thế thì bắt đầu nó bằng mọi cách nó đi xuống cho được cái chỗ Hòa đang ngồi đó. Thì khi mà nó gặp rồi, Pháp hỏi: vậy chứ giờ con muốn hỏi gì? Nó nói tiếng Anh: can I become your student? Pháp Hòa tưởng đâu nó muốn đi tu. Con muốn đi tu làm thầy tu? No no no, just a student to learn something good from you. Oh, vậy thì dễ quá, con là regular student. Còn khi nào con thành special student là you shave your head. Nhưng mà either both, you still my student. Như vậy thì quý vị thấy cái đứa nhỏ đó, nó trả lời câu đó: con ơi con, thôi chắc mình không đủ duyên đâu con, để bữa khác. Mình không, mình phải tạo duyên. Như vậy duyên cũng không thể để nó tự đến, mà chúng ta phải tạo. Còn nếu mà duyên đến mà chúng ta từ chối, như vậy là chúng ta dở, chúng ta để mất duyên. Rồi cái buồn quá, nói tôi lỡ duyên. Rồi có nhiều người còn đi làm lễ cắt duyên nữa chứ. Quý vị thấy được cái chữ duyên mà nói. Duyên là gì? Là những điều kiện có mặt. Khi đủ điều kiện thì cái việc đó có mặt. Rồi bây giờ mình nhìn lại, mình thấy từ lúc mình đặt chân qua Canada cho tới giờ phút này, từ một người không biết một chữ tiếng Pháp mà bây giờ mình có biết tiếng Pháp, từ một người đi xin việc làm, nói chung là mình bắt đầu từ những cái số không. Mà nếu không có những trợ duyên kỳ đặc đó, làm sao mình có được ngày hôm nay? Nhìn lại mới thấy. Rồi trong những thời gian đồng cam cộng khổ đó, ai là người đồng cam cộng khổ với mình? Ai là người chịu chia ngọt sẻ bùi với mình? Cho nên quán lợi cái duyên đó để chúng ta giữ duyên cho nhau. Mà nếu người đó đã đến với mình một cách đẹp quá, mà ngày nay mình vì một cái duyên nào hay hơn mà mình phản duyên đó, phải không? Thì coi chừng. Cái gì cũng vậy, mượn nợ là phải trả lời. Không có cái số nợ nào mà không có tính lời hết. Cho nên Đức Phật dạy, mình phải tập kết cái duyên rộng khắp, chấp nhận những cái thiện ý của người đó. Người Đài Loan á, người ta có một cái hay là họ mở quán cơm chay, ai vô ăn họ tính tiền, người xuất gia vô ăn là free. Và có nhiều người á, nhiều người chủ á, chẳng những free không lấy tiền mà còn để vô đó một ít tiền, quỳ xuống: Pháp sư, tôi muốn kết duyên với ngài. Pháp Hòa qua Đài Loan đi ra ăn cơm, họ không có lấy tiền. Hoặc là nhiều khi Phật tử ta dành trả, nhưng rồi vị đó cũng phải tìm cách gặp mình: tôi muốn kết duyên với ngài. Cho nên mình cúng dường, mình tặng đồ vật chay, đừng nghĩ gì hết. Rộng duyên, rộng quảng kết thiện duyên. Có nhiều khi cái khóa tu mình đây nè, mà có những người ở tận Mississauga, ở tận Ontario làm thức ăn gửi lên đây, ta không có đi. Mà người ta làm thức ăn, người ta gửi đến cho mình là quảng kết thiện duyên. Giống như chiều hôm qua mình ăn cơm hộp của Sapa vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa chọc một sư bà, nói sư bà cơm này để dành cho sư bà đó. Rồi hỏi sao vậy, nói tại cơm này của Sapa. Sapa cứu sư bà. Mình nghe người ta khổ đó. Ở khắp nơi trên thế giới mình gửi tiền mình đến yểm trợ đó. Quý vị đang rộng kết thiện duyên đó. Quý vị đang quảng kết thiện duyên đó. Cho nên kết duyên rộng khắp, và bất cứ thiện ý của ai chúng ta tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận để làm gì? Vì đó là cái mật hạnh của mình. Mật hạnh của mình là mình lắng nghe. Còn cái chuyện mình tiếp nhận, mình thực hiện được bao nhiêu là tùy vào cái mình. Chống chí, người ta thiện ý mà. Có nhiều khi ta mới vừa nói ra là chống liền. Nhiều khi mình chưa nghe hết câu chuyện, hỏng chừng khúc cuối nó hấp dẫn và nó giúp được cho mình. Nhưng mình có cái tính nóng, cái tính nó kêu là short. Vừa mới nói là tao biết rồi, nếu này trời tưởng gì. Ta mới khúc này thôi mà. Ta nói ta muốn nói chuyện có đầu có đuôi, người ta phải dạo khúc đầu, mà mình mới biết khúc đầu à. Mình chưa biết khúc đuôi mà để cho người ta nói khúc đuôi đi, để rồi mình biết được hết một câu chuyện, hỏng chừng người ta cho mình thêm cái ý. Cho nên mình không làm như vậy đó. Lâu ngày á, mình mất đi cái duyên mở mang trí tuệ. Cho nên á, đối với kinh điển, cái nào mình học đọc mình không hiểu, nhưng mà không có nghĩa là nó không có nghĩa. Tại mình không hiểu thôi mà. Tại mình không hiểu thôi chứ mình thấy kinh gì tụng hiểu gì hết. Tại mình không hiểu cho nên phải kinh không có nghĩa. Nhưng mà nếu như mà có những loại kinh á, nghĩa lý sâu màu, mình nghe một đọc liền không hiểu đâu. Nhưng mà mình kết duyên đi. Pháp Hòa thường gọi là kết duyên với pháp bảo. Có một lần Pháp Hòa thoáng một cái suy nghĩ, ước gì á, mình có khả năng mình xây một cái viện bảo tàng, và mình sẽ đi khắp nơi thỉnh Phật của các nước về mình để trong đó. Chỉ một Đức Phật Thích Ca thôi, nhưng mà thỉnh của các nước hết. Nước Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, nước Miến Điện. Đem về để làm gì? Để mình thấy rằng Đức Phật của mình đã thị hiện ở các nước, và hình tướng của Ngài sẽ được các nước hóa thân như thế nào. Rồi mình có cơ hội mình kết duyên với các Phật tượng đó. Tượng Thái khác tượng Lào, tượng Lào khác tượng Campuchia, tượng Campuchia khác tượng Nhật khác tượng Trung Quốc khác tượng Việt Nam. Cũng một Đức Phật mà, quý vị thấy không? Thôi đừng nói chi khác nước. Việt Nam mình có 100 cái hãng tượng làm tượng Phật. Thí dụ mà quý vị thỉnh bữa nào đi hết có 100 tượng, 100 tiệm coi, hình như có điều có cái nét khác khác hết. Đã. Nhưng mà mình có cơ hội mình kết cái duyên. Cho nên Pháp Hòa đi đâu? Hồi đó Pháp Hòa đi học high school, được cho tiền đi học, có nhiều tiền thỉnh kinh hết. Bao nhiêu bộ kinh bộ mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch xong là tìm cách thỉnh hết. Rồi trong tâm mình nghĩ sao? Trước hết mình thỉnh 3 bộ. Lúc đó đâu có tiền thỉnh 3 bộ. Trong lòng Hòa nghĩ gì biết không? Một, để một bộ trong thư viện của chùa, một bộ cúng dường lên sư phụ, một bộ để dành cho mình. Cho đến bây giờ cũng vậy. Bao nhiêu quyển sách Pháp Hòa cũng thỉnh đủ 3 bộ. Bộ để thư viện Tây Thiên, thư viện Trúc Lâm, dạng bộ trong phòng Pháp Hòa. Chưa có thời giờ mình đọc, nhưng mình thấy pháp bảo, nghe tên pháp bảo, kết duyên. Nhưng mà bộ nào đem về Pháp Hòa cũng mở đó. Chưa có thời giờ đọc thì mở ra coi một lục. Có thậm chí dạo một dòng, từng chương từng phẩm đại khái, để biết được cái đề mục của kinh và có những cái hấp dẫn mình. Cho nên mình phải kết như vậy, để trong cuộc đời này á, mình đừng chỉ làm những cái việc mà do cái tánh tình phiền não của mình, để mình mất những cái duyên thiện lành nó uổng lắm. Ai ăn chay được, yểm trợ cho người ta. Dù mình không ăn nhưng yểm trợ, đừng nói cha tu ha, chừng nào thành Phật nhớ kéo tôi lên trển nghe không. Cho nên Pháp Hòa xin thưa quý chú, quý anh, quý vị có thể chưa vô chùa, nhưng quý vị đã là một thiện tri thức rất tốt cho vợ mình. Cảm ơn quý chú. Dù quý chú chưa vô chùa, quý chú chỉ chở cô tới chùa thôi mà mấy cổ mừng như đi tu vậy đó. Thử bữa nào mấy ổng vô đi, thử bữa nào mấy chú vô thử lại Phật đi, mấy chú sẽ thấy mấy cổ nhảy lên luôn, mừng lắm, tu cho vợ vui. Thấy mấy cô mà mình làm việc thiện, người đó không làm mà người ta vui cho mình làm, đó là phước của mình, đó là duyên lành của mình. Nhiều khi mình nghịch duyên thì người ta chống mình. Cho nên làm việc gì thiện mà không ai nói mình mà người ta yểm trợ, mình biết mình duyên đó là duyên thù thắng. Còn cái duyên mà mình làm mà người ta không chống, người ta vẫn để cho mình làm, đó là duyên lành. Còn mình làm người ta không làm mà người ta chống, gọi là duyên nghịch. Vậy thì chúng ta chọn cho mình những cái duyên gì? Nhiều khi mình cứ buồn hoài, nói trời chắc tôi ở xưa tu hành sao giờ này tu khó khăn. Nhiều khi mình người ta chống mình duyên này, nhưng mà người khác yểm trợ mình chuyện khác. Đừng có để những cái nghịch duyên đó làm chùng bước chân của mình. Và mình phải có cái nhìn rộng khắp để mình thấy mình trân quý các duyên nào đến với mình. Duyên nghịch thì mình biết rằng đây là duyên để mình tu. Duyên thuận thì mình biết rằng đây là cái mình trân quý và tiếp tục gia cái duyên này để cho nó tốt hơn. Đã là tốt thì đừng làm nó xấu mà phải làm cho nó tốt hơn. Đã là nghịch thì đừng chống bán nó mà phải tiếp nhận như sự thử thách cho chính mình. Cho nên rốt cuộc cái nào cũng là duyên tu. Nghịch cảnh cũng là duyên tu. Thuận cảnh mà không lo tu thì chính cái nghịch nó sẽ trở thành ra, chính cái thuận nó trở thành ra cái nghịch, vì mình thờ ơ, buông lung giải đãi với nó. Cho nên nhiều lúc á, mấy thầy nhỏ mà lái xe nó buồn ngủ á, Pháp Hòa nói may con buồn ngủ mà đi đường này nó ổ gà, ổ dịch, nó ngoằn ngoèo vậy, cho nên mình ráng tỉnh để mình lái. Tại thường thường mà buồn ngủ mà lái trên đường trơn nữa đó nha, tôi còn buồn ngủ dữ nữa. Cho nên thỉnh thoảng ở đây mình đường của mình nó cắt, bên hông nó cắt làm chi, lỡ mình lủi vô mình lái trật á thì sao, nó băm 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 lên giật mình. Thì những cái băm băm đó là gì? Lâu lâu có những chướng ngại của đời, nó chỉ là nhắc nhở mình thôi. Mà lái xe ào ào, thấy bên kia đèn chớp chớp chớp, tự nhiên thắng là liền. Nhờ người kia bị phạt, bên này mình mới thắng. Cảm ơn duyên bên kia nghe. Cho nên mình lại chúng nhớ là cuộc đời của chúng ta có mặt đều là duyên hết. Pháp Hòa với quý vị cũng có duyên. Mình có duyên cho nên mình mới chịu ngồi với nhau 2 ngày vậy nè. Mình có duyên với nhau mà quý vị mới chịu gặp cái bản mặt em ngài Ba Cử nè. Mình có duyên với nhau mới sống nhau được mấy chục năm đó, chứ không là mình tiêu duyên rồi. Cho nên nếu nhìn lại, vợ chồng cũng là duyên. Mà nếu trong suốt mấy mươi năm qua sống với nhau, cái chuyện mà lâu lâu bất đồng, giận dỗi, chuyện đó bình thường, là mình biết rằng mình với người đó duyên rất tốt. Và cố gắng nuôi dưỡng và đừng làm cho cái duyên đó nghịch và xấu thêm. Còn nếu như mình là người thấy cái duyên của người khác tốt, mình nên yểm trợ tán thán. Nếu mình không được thì mình nên phát tâm yểm trợ hoan hỷ tán thán, để mình không bị hoàn toàn không có duyên gì. Mình đã không có mà còn nghịch lại nữa, còn chống còn ganh, thì mình lại càng giảm duyên hơn nữa. Cho nên á, phước đã không mà còn tổn giảm những cái phần khác của mình thì nó uổng lắm. Cho nên các ngài dạy chúng ta kết duyên rộng lớn, trân quý những cái thiện chí của người khác. Không không vì cái tư lợi của mình mà cắt duyên của người khác. Nhiều khi mình không muốn người đó phát triển, mà mình thì chẳng có đóng góp gì được. Cho nên rồi mình cũng vì cái sự ganh tức của mình, mình cản duyên, mình cắt duyên, mình bích duyên, mình lấp duyên, uổng đi. Mà hễ cái nhân nào thì cái quả đó. Cho nên đời nào mình tu cũng gặp trở ngại, sống trong đời cũng khó khăn. Có một vị thầy đi tu mà ra vô mấy lần luôn, thì cuối cùng Đức Phật nói cái nhân quả của thầy đó là gì? Cái nhân quả của thầy đó, thầy tu không trơn tru, toàn là gặp trục trặc để thầy thối chí thầy đi ra. Rồi cái 3 ngày 4 bữa thầy thấy khó khăn, thầy lại quay vô lại. Là vì sao? Là vì thầy thường cản người khác. Thầy không có khuyến tấn, mà thầy nói những lời làm cho người khác chùng bước, muốn đi xuống, muốn bỏ cuộc. Cho nên buông xả những cái chấp trước, biết khiêm nhường cũng là một cái duyên lành, cũng là một hạnh của người tu. Mà trên đời này chấp là gì? Là chúng ta dính vào đó mà chúng ta không hiểu được bản chất của nó. Từ tiền của danh vọng địa vị, tất cả chúng ta có, nhưng mà nhớ tạm có thôi, không có cái nào nó mãi mãi với mình hết. Cho nên có thì cứ xài, nhưng mà đừng để cho nó làm khổ mình. Thì cái này kêu là đắm chìm, là luân hồi, là trầm luân, là khổ lụy. Cho nên hôm rồi có một vị hỏi, thế nào gọi là sanh tử bì lão? Ai mà không sanh và tử đó, ngồi đây không có người nào mà không sống chết hết. Trước sau gì mình cũng sẽ đi đến đường đó. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu thì nó trở thành ra một cái nhọc chằn, cái khổ lụy cho mình. Còn nếu chúng ta biết thì nó trở thành một cái tự tại thông dong. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta nên để ý để chúng ta kết duyên. Có những người, người ta không quen nghe kinh, nhưng mà người ta có thể nghe nhạc kinh đó. Ví dụ như nãy mà tụng thời kinh báo hiếu, cũng có thể ngồi người ngủ một chút rồi đó. Nhưng mà giờ lấy cái ý nghĩa hiếu thảo đó chuyển tải qua một bài hát: lòng mẹ tâm sự người cài hoa trắng, bông hồng cài áo, ngồi nghe. Chẳng những nghe lời nhạc mà nghe luôn cả người hát nữa. Chứ còn hồi nãy mà thầy tụng kinh là bảo đảm nửa rạp mà ngủ đó. Nhất là những người ở đây từ sáng tới giờ nè. Mình ví dụ vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nghe một bản nhạc mà chúng ta phấn khởi, nhưng nó đâu có xa rời cái đạo lý, ý kinh nó đều nằm trong bản nhạc đó, thì nhà Phật gọi cái đó là gì để kết duyên? Thanh minh. Thanh minh là gì? Thanh minh là âm thanh. Cái âm thanh đó, cái tiếng hát đó, nó chuyên chở, nó làm một cái phương tiện để đến gần với chúng sanh. Đó là thanh minh đó. Cho nên quý vị đọc kinh, quý vị thấy không? Đức Phật á, thời của Đức Phật á, theo thường là bên Ấn Độ cũng vậy, người ta muốn tán thán cái gì là ta ngâm kệ, ngâm thơ. Cho nên đọc trong kinh Pháp Hoa, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, bằng một cái thể 5 chữ. Còn đọc trong kinh Pali, ngâm kệ, kệ tụng bằng thơ, là gì? Đó là phong cách của người Ấn Độ. Kết luận một vấn đề hay là muốn ca ngợi vấn đề, người ta cũng ngân nga những cái câu thơ như vậy. Cái đó gọi là thanh minh. Có những người, người ta biết vẽ, người ta tạo những cái chiếc lồng đèn. Mà bây giờ quý vị qua Hàn Quốc, quý vị thấy đến cái mùa lễ Phật Đản á, là các trẻ em sẽ được khuyến khích tô màu những cái lồng đèn, xếp những lồng đèn mà có hình Đức Phật, và thậm chí tạo những hình ảnh Đức Phật qua cái hình thức cartoon, hoạt hình, để cho các em nó vui và nó tìm hiểu về Đức Phật. Tất cả những cái đó, những cái kỹ thuật lồng đèn, chùa, tháp bên Tích Lan á, là đến cái mùa Phật Đản là người thí chủ tại gia Phật tử có thể tự làm một cái lồng đèn, tự mình làm một cái chùa, một cái tháp. Nói chung là mỗi nhà có thể thực hiện một tác phẩm để dâng lên cúng dường Phật nhân ngày đản sinh của Ngài. Ví dụ như gia đình đó, người ta biết điêu khắc, Cái người ta chọn một khúc gỗ, cả gia đình cùng ngồi với nhau đẽo một cái tượng Phật, làm một cái tượng Phật, làm một cái tác phẩm. Hồi đó trên Ném Minh Tinh, Pháp Hòa có quen vài gia đình người Tích Lan. Họ sống ở đây, nhờ mỗi năm Phật đản là con cái trong gia đình họ đều ngồi lại với nhau để thiết kế những cái cạc chúc mừng Phật đản. Rồi họ tổ chức, họ làm những chiếc lồng đèn, họ lấy mút, họ khắc những cái bảo tháp, tạo những tác phẩm. Bây giờ mình biểu nó tự khơi khơi, nó không làm. Nhưng nhân cái duyên đó, nhân cái dịp lễ Phật đản, khơi một cái nguồn cảm hứng. Phật đản chúng ta làm gì để cúng Phật? Tự nhiên nó có cái cơ hội nó tìm hiểu, muốn làm tháp Phật phải làm sao, muốn làm tượng Phật phải làm sao, muốn vẽ tranh ảnh Phật phải làm sao, phải muốn viết kinh phải làm gì. Nó có cái công thức của nó, muốn tìm hiểu. Nhờ tìm hiểu cho nên mình tạo cái duyên. Cho nên Pháp Hòa hay nhiều khi giao cho em Phật tử này làm này, nhờ chú thầy kia làm kia, tại Pháp Hòa muốn các vị kết cái duyên đó. Mình thì khỏe rồi, mình làm được, nhưng thôi, đã đến lúc mình phải tạo duyên cho người khác, để duyên duyên nó bất tận, mà hết đời mình thì cũng có những người khác tiếp nối. Thế chúng ta mới gọi là mồi đèn tiếp lửa, truyền đăng tục diệm. Như vậy ở đây nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái khéo léo trong việc tạo duyên cho người. Con ơi con, mẹ đang bận tay quá, con thắp giùm mẹ cây nhang, chút xíu mẹ rửa chén xong mẹ lại Phật sao? Tạo duyên cho con thắp nhang. Hồi nãy mẹ đi chùa mà thấy con đoạn đó, một trang đó, mình đọc sách tiếng Anh đó, con đọc cái đoạn đó, con nói là cho mẹ nghe, mẹ đọc mà không hiểu. Còn nếu mà nó giỏi tiếng Việt thì mình thấy câu nào hay trong sách vở mình nói, nó đọc. Pháp Hòa thường tạo duyên cho các thầy như vậy. Mỗi thứ sáu mấy thầy lên giảng cho người Mỹ đi, mấy đứa bắt đầu khai triển bộ kinh Bách Dụ đi. Kinh Bách Dụ là kinh 100 câu chuyện thí dụ. Và Pháp Hòa nói, thầy có cái bản tiếng Anh nè, thầy đưa cho đọc. Rồi bây giờ mấy đứa con nó nghe cái bộ thầy giảng kinh Bách Dụ, lấy thêm tài liệu từ bản tiếng Việt của thầy, rồi mình chuyển dịch ra, rồi có tài liệu mỗi tuần giảng cho mấy người Mỹ nghe. Nhiều khi đệ tử mình muốn như mình là người đi trước, mình biết ngõ ngách nó đâu chỉ. Đó không phải là mình tạo duyên cho người sao không? Rồi bây giờ đại chúng thấy ha, quý vị nên có một cuốn tập, rồi có câu nào hay đó, đọc câu nào hay chép vào đó, tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Việt. Xong rồi quý vị kết thành một tập, rồi quý vị ghi lưu niệm lại. Đây là món quà mẹ để lại cho con. Ngoài cái tiền của nhà cửa mẹ để lại cho con, đây là món quà tinh thần. Trong cuộc đời của mẹ, mẹ đã học được từng những câu này, mẹ đã sống được nhờ những câu này. Ba đã học những câu này, ba sống được những câu này, bây giờ ba truyền lại cho con. Có những câu mà mình nương vào nó mình sống, thì mình nên để cái câu đó lại. Vì mình để cái gì cũng chưa chắc, để cuốn này không có bán đâu được hết, nó để thôi. Chỉ có cái cuốn này là nó để lại thôi. Và với cái thủ bút của mình, và với cái lời mình nhắc nhở lại cho con, thực hiện đi. Trong vòng 10 năm nữa, 15 năm nữa, không lẽ mình không có một cuốn sách sao? Và cuốn sách đó do mình sưu tập, mình sẽ để lại cho con mình. Ba mẹ để lại món quà này cho các con. Có thể ba mẹ cùng viết. Vợ đọc cái gì hay viết vô đó. Chồng đọc cái gì hay viết vô đó. Và viết ngôn ngữ của cho con mình nó đọc được, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Không cần viết dài. Còn mình có chiêu nữa đó. Đọc Đường Xưa Mây Trắng, đọc lịch sử Đức Phật, đọc những cái bài pháp hay, làm dấu lại, để lại cho con mình. Hoặc là trong một cái chương đó mình học được câu nào hay, mình ghi lại, mình chú thích. Câu này được trích từ quyển gì đó, mai mốt nó muốn cái cuốn đó, nó đi tìm chú thích nó coi. Và đó chính là người xưa người ta đã làm sách để dẫn nguồn cho mình. Người ta trích câu nào xong ta ghi cuốn cái câu này được trích từ sách nào. Nhờ vậy mình mới có tài liệu, chứ không thôi làm gì mình biết ở đâu. Và khi Pháp Hòa đọc sách là Pháp Hòa hay để ý cái đó, và tự nhiên mình học ra được cái đó. Mình nên có những cái chú thích như vậy. Biểu nó đọc bây giờ nó không đọc đâu, khúc thôi, hấp dẫn nó thôi. Rồi mình dẫn nguồn, cuốn này được trích từ đâu đó, để mai mốt nó bước nó đi tìm. Có một cuốn tiếng Anh, What the Buddha Taught, được Ni Sư Trí Hải dịch ra tiếng Anh, ở tiếng Việt. Đức Phật đã dạy những gì? The Buddha and His Teaching, Đức Phật và giáo lý của Ngài. Rất nhiều những cuốn sách hay như vậy. Bây giờ đã đến lúc mình bắt đầu tạo duyên thiện lành cho con. Mình không có mong con mình thành thánh nhân gì hết trơn, mà mình cũng không mong con mình thành tài gì cả, chỉ mong nó thành nhân thôi. Giữa thành tài và thành nhân, mình chọn thành nhân hơn thành tài. Tại vì nếu nó có tài mà nó bất nhân, không được. Nó sẽ bị đào thải khỏi xã hội này. Và thậm chí chính anh em ruột của nó sẽ không thương nó. Tại vì nó ỷ tài mà nó không có cái lòng nhân để sống. Cho nên một người cha, một người mẹ phải chú tâm thành nhân hơn thành tài. Dĩ nhiên nó thành tài là tốt, nhưng mà nhân chính là đức. Đức nó bao gồm tất cả, nó ôm ấp được cái kia. Cho nên chỉ có lòng từ bi nó mới vượt được tất cả mọi hận thù. Chỉ có tình thương mới ôm ấp được tất cả. Trong cuộc đời này nếu mình muốn giận một người nào đó, ngày nào cũng có người để mình giận cho coi. Không tin bữa nào để ý đi. Nhưng mà nếu mà cuộc đời mình mà không lẽ suốt cuộc đời này gom lại hỏi chỉ có thương người đâu, thôi thì ghê muốn chết. Hỏi tới người nào mình cũng có chuyện để mình nói hết á, mà rốt cuộc không người nào lọt vô mắt mình hết trơn. Vậy thì cái cuốn sách của mình là toàn là cái gì? Chữ nghĩa khổ đau của người khác. Cái tâm thức của mình không có cái của người khác. Còn nếu như mình chỉ thấy lỗi của người ta thì mình nói vậy nè: tại sao mình vô phước đến mức như vậy? Mình vô phước đến mức là cái tốt người ta mình không thấy, mình toàn thấy cái xấu của người ta. Chưa chắc người ta xấu mà mình thiếu phước. Thiếu cái phước mà cái đẹp không thấy, mà thấy toàn cái xấu. Cũng giống như bông nó tươi không ngắm, ngắm bông héo không. Rồi cứ nhìn cái bông héo, chú ý cho bông héo, nó bông này héo hết trơn mà mấy cái tươi không để ý. Và có khi mình làm một việc nữa là đi làm về cực nhọc, tỉa bông, chăm sóc, mệt quá vô ngủ, cuối cùng hàng xóm ngắm. Trồng bông quá trời luôn, làm tới mệt luôn vô ngủ, đâu có ngắm được gì đâu. Rốt cuộc hàng xóm đi ngang, nice garden. Cho nên mình tu là gì? Thiền là gì? Thiền là mình đủ cái tư duy nhìn lại mình trong quá trình mình sống tới giờ phút này. Trong một quyển sách đời của mình đã ghi chép được câu gì trong đó. Mình có một cuốn sách, và cái cuốn sách này mình đã chép những gì trong này, hay toàn là quệt quẹt những số phone. Trời, nhiều khi cuốn sách đẹp muốn chết vậy đó, ghi tùm lum lên hết, rốt cuộc không có cái gì, toàn số phone. Ở đâu đồ sale. số gì mà không có được những ngay. Cho nên mỗi người mình có một quyển sách, trong đời của mình là một quyển sách. Nói tới thời nào mình biết, nói tới thời đại nào mình biết, và nói tới ai mình biết. Nhưng những cái biết đó mình ghi cái gì? Mình ghi cái gì của người? Mình ghi cái gì của đời? Đừng để cho cái cuốn sách tâm hồn mình nó toàn là những điều không tốt về người khác. Con mình nó học cái gì từ một quyển sách này? Mình không bao giờ muốn để một cuốn sách như vậy lại cho đời con mình đâu. Nếu chưa nói tới chuyện luân hồi sanh tử, cái gì mà dẫn mình đi nhanh gọn nhất? Tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình tích lũy. Mà cái gì đưa mình đi mà không cần 49 ngày cúng? Cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp đó cực kỳ quan trọng, cực kỳ ác xấu. Khỏi 49 ngày, mình không có trải qua 49 ngày đâu. Nếu mình có cái cực trọng nghiệp thì lập tức đọa lạc, chứ không có 49 ngày cũng không được. Còn nếu mình là cực kỳ của thiện, khỏi cũng 49 ngày, mình lập tức thăng thiên, đi đến những chỗ cao đẹp khác. Nhưng mình chưa chắc có đến cực trọng nghiệp thiện. Nhưng có lẽ mình cũng không làm cực trọng nghiệp ác đâu. Vì cực trọng nghiệp ác là giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, đập phá tượng Phật, phá rối, phá hòa hợp của đại chúng. Mình đâu làm mấy cái đó. Nhưng mình có thể bị tích lũy nghiệp, nghiệp tích lũy. Cho nên mình có con mắt, mình có lỗ tai, mình có miệng, mình có những cái bộ phận của cơ thể rất đẹp và rất tốt, như một trang giấy. Hãy quơ vào, hãy nhìn thấy, hãy ghi chép, hãy lắng nghe những cái gì mà nó thanh lọc mắt thấy tai nghe của mình. Để rồi cuối đời nó sẽ là một cuốn phim rất đẹp. Khi mình nằm đó nó chiếu lại, toàn là những cảnh đẹp. Không ai mà lựa cảnh xấu mà chụp hết. Hồi nãy nè, em mới vừa ra tới ngoài, chận lại chụp. Chụp đã một hồi, nhìn lại, ủa sao chụp trước cái toilet. Thế là khổ thân em. Em phải xê qua chỗ khác. Rồi bắt đầu những nhóm người hồi nãy vô chụp tiếp. Thầy chụp lại thầy, nãy toilet. Rồi người thì nhắm mắt, có thậm chí đem ra chụp. Trời ơi sao mình đẹp quá, thầy không cười. Thầy chụp lại thầy. Rồi thậm chí có người dễ thương hơn nữa, thầy cười thầy. Quý vị thấy không? Mình muốn lưu trong máy mình toàn là những hình ảnh đẹp. Không có ai mà quơ cái máy mình đi chụp những cái xấu hết. Vậy thì tại sao trong cái này nó không có chụp cái gì đẹp của ai hết? Nhắc tới bà hai thôi, đừng nói tới bà hai đó. Nhắc tới bà ba, để đừng nhắc bà ba người tao. Từ bà hai xuống tới bà mười, bà nào cũng có vấn đề với mình hết á. Mà mình quên mình cũng vấn đề dữ lắm. Như vậy thì mình muốn cái lúc mình cuối đời đó, lúc mình cuối đời mình nói sao? Cho con xin đau một giây, chết một giờ, chết sao nổi. Mười bà giây, lúc mình nằm ngáp ngáp bà ba bá hiện đó. Bà ba bá hiện đó, tao đậu chiếc xe đạp đó, đá đổ vậy. Đủ thứ những người đó. Cho nên Tổ Quy Sơn nói một câu đó, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Một sáng mai, nhất triêu tức là một sáng nào đó, mình lâm bệnh trên giường, ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, các cái khổ nó vây với nhau, nó bức bách mình. Chừng đó hiểu ra, hiểu tịch tư thổn, lắng xuống để mà suy tư thì tâm lý bàng hoàng. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý bàng hoàng, tiền lộ mang mang, đường trước mờ mờ, vị tri hà vãng, ta đi về đâu? Ôi ta buồn, ta đi lang thang, ta biết về đâu? Tại vì hằng ngày nhà ai mình cũng tới hết đó. Nhiều khi ngồi ở chùa, nhiều khi ngồi ở nhà không đi chùa, chiều lại chị bữa nay chùa có gì không. Mình không đi nhưng mà chiều nay mình muốn khám phá coi chùa có chuyện gì. Rồi biết hai người kia không thích với nhau mà họ đi chung tiệc với nhau, chị để ý bữa đó hai có đứa nó có gì lạ không. Đâu có gì tội đâu. Đâu có gì tội đâu. Mình huân cái gì thì nó vô cái đầu mình cái đó thôi. Thì chính cái đó nó là cái tích lũy, cái tích lũy nghiệp, và cái tích lũy nghiệp đó đưa mình đi về đâu. Cho nên nghiệp là cái thói quen sống của mình, nhưng mà mình tích cái thói quen gì. Ví dụ như mình bắt cái phone A Di Đà Phật là nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Muốn gì cũng nghiệp đó chứ. Cũng nghiệp đó chứ, nghiệp cà chua. tất cả đều là nghiệp, nhưng mình tích cái gì, cái gì nó ở với mình do mình huân tạo, gọi là tích lũy nghiệp. Cái gì mà nó thành một thói quen gọi là tập quán nghiệp. Cái gì mà nó đẩy mình đi mạnh hơn gọi là cực trọng nghiệp. Cho nên tùy mình. Như Pháp Hòa thưa nãy vậy, mình có một cái máy chụp hình, không ai bao giờ muốn chụp một cái hình xấu, chụp mình, chụp người, và thậm chí chụp cảnh, lựa cảnh đẹp mới chụp. Đi chơi một mình, thậm chí đẹp quá tự mình selfie. Tự mình selfie, tức là mình thấy cảnh đẹp, mình muốn mình cái cảnh của này đẹp này, mình cũng có mặt trong đó. Thì cái gì đẹp của người, mình hãy nên kết duyên. Vì trong cuộc đời luân hồi này, chúng ta sẽ luân hồi nhiều chỗ, nhiều nơi. Pháp Hòa không bao giờ ngờ có một ngày Pháp Hòa luân hồi tới Montreal. Pháp Hòa cũng không bao giờ ngờ có một ngày Pháp Hòa luân hồi ở khắp nơi trên thế gian này, không nghĩ tới. Nhưng bây giờ ngồi nghiệm lại, Phật đã cho mình cái duyên phước đó, Tam Bảo đã cho mình cái duyên phước đó. Cho nên đời này nếu mình nhìn lại, mình không là gì hết đặc biệt, nhưng cuộc sống mình đã ổn định, thân thể mình cũng không có tật nguyền gì hết. Mình cũng sống tới 80 tuổi, nó mới hơi rượu rượu một chút thôi, phước lắm rồi. Mình nhìn lên, mình có thể không bằng ai, nhưng mà ngó xuống cũng rất nhiều người không bằng mình. Vậy thì mình hãy bằng lòng với cái của mình, và hãy bắt đầu có, đã đến lúc chúng ta ngồi kiểm lại cái quyển sách của mình. Cái nào không cần thiết nên tẩy đi, để cho chỗ trống để viết những cái lời hay ý đẹp. Tâm thức này hãy để nó ghi chép những cái gì thiện lành, chuẩn bị cho ngày cuối. Mỗi đời người chúng ta là một quyển truyện, và quyển truyện nào cũng có những cái chương. Thường thường chuyện hay chia thành chương từng một. Đời mình cũng có những cái khoảng khúc như vậy. Mình cũng có những khoảng khúc vui buồn, có những khoảng khúc cái thời mình độc thân, thời mình đi học, thời mình đã có gia đình, thời mình chưa có con, thời mình già bệnh, vân vân. Và quyển sách nào cũng có những hàng chữ bắt đầu, và quyển sách nào cũng có những lời cuối. Và trong khi chúng ta viết, có những chỗ chúng ta phẩy, có những lúc chúng ta chấm, có những chỗ chúng ta chấm than, có những chỗ chúng ta hai chấm, vân vân. Nhưng mà cuối cùng cuốn sách chúng ta ba chấm, một cái chấm, một cái sẹt, một cái chấm. Cách viết của người Việt Nam, hết một cái bài viết phải ba chấm để người ta biết hết bài, phải không? Một cái chấm, một cái sẹt, một cái chấm. Mình nằm giữa hai cái đèn hai bên. Cuối đời rồi đó. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng có một câu thơ như vậy. Sẵn Pháp Hòa cũng đính chánh hồi chiều, Pháp Hòa đọc cái bài thơ "Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để đọc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm." Bài thơ đó của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Và đây là một bài thơ khác của nhà thơ Vũ Hoàng Chương: "Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, chừng nào mình có vợ, chừng nào mình có con, chừng nào mình giàu, mình rất nhiều cái chừng nào, khi nào. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người." Và những dấu hỏi đó như những con sên, nó bò trong óc của mình. Sên bò nát óc, máu thầm rơi. Có những câu hỏi rồi sau đó có câu trả lời thì than ôi, chấm than đó. Chiều nay một chấm than buông xuống, thôi rồi ta đã xa nhau. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, chỉ còn lại chăng dư âm thôi. Dư âm thôi. Sợ lắm, sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian chấm. Vai anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Chấm than. Thôi rồi ta đã xa nhau, bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Chấm than. Như vậy thì chiều nay một chấm than buông xuống cho anh hỏi đó, anh thắc mắc đó, rồi cuối cùng chỉ là một chấm than. Và cái dấu chấm than đó không khác gì một cái đinh, nó đóng vô tiếng quan tài cuối đời. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng, tiếng trả lời. Anh muốn câu trả lời của đời này không? Chỉ cần nghe tiếng cộp cộp ở trên cổ quan tài đó. Where is he? He's gone. Quý vị đi vào đến một cái bộ bệnh viện á, bác sĩ mà vô mà khám nghiệm cái người mất á, khi mà họ quay lưng lại một cách âm thầm, I'm sorry, he's gone. Gone nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà lúc còn sống chúng ta đâu có gone. Go. Chuyện gì cũng go hết. On three, one, two, three, go. Nhưng mà khi cuối đời chỉ là một tiếng gone thật nhẹ. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Phật giáo Đại Thừa đã đưa hai Đức Phật cầu an phương Đông Phật Dược Sư, cầu siêu phương Tây Phật Di Đà. Vậy thì phương Đông là cái gì mọc? Phương Đông là mặt trời mọc, mà phương Tây thì mặt trời lặn. Con người của mình mỗi ngày phải hướng tới hai phía. Sáng thì hướng về phía mặt trời mọc, chiều hướng mặt trời lặn. Mở mắt ra nhìn đời, tối về nhắm mắt lại đi ngủ. Một ngày mình làm hai việc thôi, mở mắt và nhắm mắt. Nhưng khi mở mắt, phải mở mắt như thế nào để nó sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Nghĩa là từng giây phút nó trong lạch cái, nó trong sạch cái thấy nghe của mình, gọi là sát sát thanh ư nhĩ mục. Từng giây phút nó trong sạch cái lỗ tai, cái con mắt của mình. Lỗ tai là nhĩ mà con mắt là mục. Thời thời, từng thầy văn ư vĩ văn, nghe được những điều chưa bao giờ mình nghe. Để rồi chiều lại nhắm mắt. Nó không có cái gì hết, nhưng những tiếng đó nó văng vẳng bên tai và nó đưa mình vào giấc ngủ, ngủ bình an. Còn mình lăn qua lo lại là vì mở mắt nhưng mà không có gì đẹp hết, toàn là những cái khổ đau bực bội, cho nên tối về cũng bực bội và khổ đau. Cuối cùng nhắm mắt và mở mắt, toàn là mắt nhậm, ngủ không được. Cho nên mình khi mà người ta mở đầu một bài viết, nguyên tắc là phải thuộc vô một chút, phải không? Khi mình bắt đầu một bài viết chúng ta phải thuộc vô một chút. Viết cho cuối rồi, chỗ nào chấm là phải chấm, chỗ nào phẩy. Cuộc đời này có nhiều dấu lắm, có những lúc phẩy, có những lúc chấm. Hãy chấm là phải viết hoa, bắt đầu câu lại phải viết hoa. Ngay cái bài văn viết, thiền quán vô đó, học được cái gì từ những cái cách viết chữ. Khi Pháp Hòa ngồi thiền cái đầu Pháp Hòa nó làm việc, nó làm mấy việc đó đó. Cho nên thiền đâu phải để ngồi để mà mình mông lung. Nếu mà mình ngồi đó mình tư duy một vấn đề gì cho cuộc sống, nó đều là thiền hết. Một cái việc gì trong cuộc đời này, cuối ngày mình ngồi lại mình nghiệm. Ngày hôm nay mình đi làm, mình gặp người khách đó, họ nói câu gì. Có những câu hồi nãy nói rất hay mà mình quên để ý lại. Pháp Hòa để ý mấy đó lắm. Không phải để ý để rồi mình dòm ngó ai, nhưng để ý để chúng ta học hỏi. Nghe ai nói cái gì hay để lòng. Vì mình cũng muốn rằng mình biết mình không là gì hết á. Cuốn tập của mình nó bình thường lắm, nhưng mà hãy chép những điều phi thường đó. Ít ra người ta nói cuốn sách này hay lắm, mặc dù cuốn sách này toàn là mượn của người ta, nhưng ít nhất đời mình cũng được một cái gì từ đầu đến đuôi. Khi bắt đầu một việc gì, đừng chương mình lên mà phải thụt lùi một chút. Bắt đầu một cái lời viết, thụt vô một chút. Mình đi đến đâu, dù mình biết mình là ai, cũng nên lùi một bước. Lùi một bước để đưa mình lên. Mà lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhường một câu thì sóng yên gió lặng. Thế sao mình không nhường? Nếu mà hai người cùng giành một sợi dây, một lát nửa dây nó đứt, người có nửa cọng à. Thôi bây giờ cuối cùng giằng co hoài không được, thả sợi dây đó ra. Tôi đồng ý tôi nhường sợi dây đó. Ít nhất anh cũng có một, trên đời này còn một sợi dây để ai đó xài. Dành chi cả hai có phân nửa, chẳng xài được với ai. Lỡ mất chiếc dép, giục chiếc kia lại luôn. Lỡ ai lượm có nguyên đôi người ta xài, mình xách về một chiếc cũng chẳng làm gì, mà để đó tức không à. Mà ai lượm được cũng tức luôn. Thôi, lỡ mất chiếc dép rồi, để lại chiếc đó luôn. Ai lượm người ta có nguyên đôi người ta xài. Cuối lời, xin chúc đại chúng cũng như tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta hãy làm một quyển sách, viết những dòng chữ thật hay thật đẹp, từ những chữ đầu cho đến giờ phút cuối. Dù bất cứ dấu nào trong quyển sách đó, nó đều có nghĩa của nó cả. Nó đều có những cái bắt đầu. Cái nào mà nó hư, nó hao không sao đâu, chấm rồi bắt đầu trở lại. Rồi lại có những lúc phải phẩy, phải mở ngoặc, phải đóng ngoặc, vân vân. Nhưng rồi cuốn sách đó sẽ là một cuốn sách hay. Đời mình cũng thế, con cháu mình cũng vậy. Chúc đại chúng an lạc, thảnh thơi.